tâm kính thưa quý đức ông tương lai, quý thầy không, quý đức bà không, anh chị em, những lời cầu chúc của cha chủ tịch cho tôi và cho tất cả mọi người chúng ta vào đầu thánh lễ này làm cho tôi rất nghĩ ngợi, không biết mình đã làm được gì cho quý cha, quý sơ, quý thầy, quý anh chị em. Tôi chỉ nhận mà không có cho đi. Nhận là trong cái dịp lễ như thế này thì chính quý cha, quý sơ, quý thầy, quý anh chị em đến đây hy sinh phải dậy sớm, trong khi đó thì tôi vẫn nhắm mắt nằm ngủ phò phò. Hy sinh dậy sớm chịu cực để lên đây để mang niềm vui đến cho tôi. Nói như vậy có thể là ích kỷ quá, nhưng mà thật sự là vậy. Nếu mà quý cha, quý sư, quý thầy, quý anh chị em mà không hy sinh lên đây thì chắc mấy ngày Tết này tôi buồn lắm. Vì thế mà tôi phải cảm ơn quý cha, quý sơ, quý thầy và quý anh chị em mới đúng. Từ khi tôi sang đây, lúc đầu chỉ một mình, sau đó có nhiều mình, rồi bây giờ là có cả trăm mình. Càng ngày càng thấy vui hơn. Thành ra quý cha, quý sơ, quý thầy, quý anh chị em là niềm vui của tôi. Tôi mới chào quý cha như là những đức ông tương lai. Vậy tôi nghĩ là thế hệ sau sẽ tốt đẹp hơn thế hệ đi trước. Tôi cảm thấy mặc dù anh chị em nói tôi còn trẻ, nhưng mà tôi cũng cảm thấy mệt và già trong lòng rồi. Có những người già ở ngoài nhưng mà trong lòng vẫn trẻ, nhưng mà tôi bên ngoài trẻ nhưng mà trong lòng già. Bởi vì khi tôi nhớ lại lúc đầu tiên, khi năm 77, là lúc đó thì cũng có Hội đồng Giám mục Việt Nam sang Roma. Rồi sau đó năm 80 lại một dịp các Hội đồng Giám mục Việt Nam đến Roma lần nữa, và trong lần đi theo Đức Hồng Y để vào Đức Thánh Cha thì Đức Hồng Y lúc đó nói đây là ông này ông làm việc ở bên đài phát thanh Veritas. Thì Đức Thánh Cha nhìn tôi nói ông coi sao trẻ quá. Lúc đó năm 80 thì tôi mới còn thật sự còn trẻ và còn non nớt, mà Đức Thánh Cha nhận định thì cũng rất đúng. Nhưng mà Đức Hồng Y nói ông trẻ ngoài mặt chứ trong lòng ông già. Thành ra bây giờ gần 25 năm ở đây thì tôi có thể chia sẻ với anh chị em, bên ngoài xem ra tôi còn trẻ nhưng trong lòng đã già rồi. Vì thế mà mong rằng những anh chị em, quý thầy, quý cha, quý sơ, những người đang hiện diện ở đây một ngày nào đó sẽ tiếp nối công việc của những người đi trước, hoặc là nơi đây, hoặc nơi Việt Nam, bất cứ nơi nào, chúng ta giúp nhau để mà phục vụ trong mỗi giai đoạn của lịch sử Giáo hội Việt Nam của chúng ta. Hôm nay là Chủ nhật mùng 2 tháng 2, ngày lễ kính Chúa dân mình, hay là kính lễ dân mình vào đình thánh. Và ngày hôm nay cũng là ngày, nó được là ngày của những người sống đời tịnh hiến, ngày của đời tịnh hiến. Ngày hôm nay mà tất cả chúng ta đây đều là những người sống đời tịnh hiến. Nếu chưa có khấn hứa thì cũng đã khấn hứa hồi chịu phép rửa tội. Không lẽ mà chúng ta nói hồi đó là dú bỏ chúng ta khấn hứa dùng, bây giờ chúng ta khỏi phải giữ. Rồi ngày tịnh hiến này lại trùng với ngày mùng 2 Tết của chúng ta. Rồi chúng ta cử hành thánh lễ ở đây, thường thì khi dịp đông như thế này thì chúng ta cử hành thánh lễ ở trên nhà nguyện của đài, có máy lạnh và có ghế ngồi, có tất cả hệ thống âm thanh không làm cho chúng ta lo ra. Nhưng mà Chúa đẩy đưa làm sao không biết, cái này kia cái nọ, rồi chúng ta lại làm lễ ở đây có Đức Mẹ loa vang. Tôi nghĩ là chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay tại nơi đây dưới bóng Mẹ loa vang cũng thật là ý nghĩa. Chúng ta mừng ngày mùng 2 Tết, mừng ông bà cha mẹ theo như trong cái lời nguyện chúng ta đọc đây. Chúa Giêsu được ông bà cha mẹ dâng vào đền thờ Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa Chúa Giêsu vào trong đền thờ. Hôm nay chúng ta nhớ ơn ông bà cha mẹ chúng ta vào ngày mùng 2 Tết, và đồng thời nhớ lại là cái lời cam kết hay là cái ủng hộ cha mẹ cho chúng ta, và chúng ta lại được cam kết tận hiến đời mình cho Chúa. Tôi nghĩ rằng là tất cả những anh chị em đang ngồi ở đây, chúng ta đã ý thức dấn thân tận hiến đời mình cho Chúa, chứ không phải là vú bỏ tôi tận hiến hay là cha mẹ tôi tận hiến. Mặc dù cha mẹ của tôi, cha mẹ của mỗi người chúng ta rất ao ước cho con cái của mình tận hiến cho Chúa khi đưa chúng ta đến lãnh nhận bí tích rửa tội và sau đó những gì kế tiếp. Nói đến đây thì tôi nhớ một trong cái lời khuyên của người mẹ của tôi mà bây giờ đã qua đời không còn sống nữa. Đó là trước khi hồi xưa tôi có phải chịu chức 5 rồi sau đó chức 6, dường như là tôi là người trong cái thế hệ mà chịu chức 5 rồi sau đó bỏ chức 5 không còn nữa, chỉ chức phó tế thôi. Và hồi xưa theo chức 5 đó là theo như kiểu mà lúc đó những người trẻ mà tôi đi hoạt động đó, nghĩa là cam kết đời không có em. Mấy sinh viên Đà Lạt lúc đó lại chúc thầy được sống từ nay cuộc đời không có em. À, lúc là sửa soạn chịu chức 5 đó à, thì mẹ của tôi nói với tôi như thế này: từ trước tới giờ cha má mong ước cho con được làm linh mục, cha má khuyến khích con, cha má nâng đỡ con và cha má rầy con đủ thứ, nhưng mà từ giây phút này trở đi là cha má không có rầy con, không có khuyến khích con, không có bắt con làm linh mục nữa. Bây giờ tự ý con quyết định, con lớn rồi, nếu con muốn sống đời không có em, má tôi không giống nói vậy đâu. thì con bước tới con đi, còn nếu con muốn con ra con lập gia đình thì con không sao, cha má cũng vẫn vui lòng. Tôi nhớ cái câu đó là chính vì vậy mà bây giờ nếu mà tôi có muốn ra lập gia đình cũng không được nữa, bởi vì tôi đâu có lý do nào nói là đâu ai bắt buộc tôi đâu. Vú bỏ cũng bắt buộc, cha má cũng bắt buộc, mình tự nguyện bước lên làm đời không có em thì chịu. Thành ra tôi nghĩ cái đó là không biết, cha má tôi thì không có học hành nhiều, không biết tại sao mà ai không biết Chúa Thần soi sáng cho má, thường nói câu đó chí lý, nghĩa là từ ngày về sau cha má không có ép buộc con nữa. Nếu bây giờ con muốn ra lập gia đình sống đời bình thường thì con đi, còn nếu con muốn tiến lên là đó là quyết định của con. Tất cả mọi người chúng ta tôi nghĩ là đã trải qua giai đoạn đó, sống cuộc đời tận hiến cho Chúa, và mình là người ý thức quyết định tận hiến đời mình cho Chúa. Có công ơn của cha mẹ ông bà giúp vào trong đó, nhưng mà lúc nào đó thì chính chúng ta phải là người chủ động cho cái sự tận hiến của mình. Và hôm nay lại chúng ta lại cử hành lễ mùng 2 Tết trước sự hiện diện của mẹ La Van ở đây. Tôi nghĩ ngoại trừ tôi, tất cả anh chị em ở đây đều có đi La Van rồi phải không? Có ai chưa đi đưa tay lên. Vậy cũng có nhiều người quá ha. Tôi rất ước ao đi La Van nhưng mà chưa có được đi. Lúc còn nhỏ, năm 1973 thì con tôi có đi xa lộ Kinh Hoàng chạy ngang qua tới Quảng Trị, tới sông Thạch Hãn. Thì đi ngang qua nhìn vô trong xa xa thấy cái đền thờ La Van bị bom sụp chỉ còn một chút xíu thôi, thì chỉ trong đó là La Van, tôi chỉ đi ngang ra ở ngoài thôi. Tôi không biết lúc đó Chúa Văn Phòng chăm sóc cho ông biết mà tôi được người cậu đưa đi từ Cà Mau, Hà Tiên đi lòn lên cho tới Quảng Trị, sông Thạch Hãn, cả lên Công Tung 30 Phục đi khắp nơi, nghĩa là cả miền Nam đi bằng xe tôi đi cùng hết. Thì thế bây giờ tôi cũng nhớ những nơi đó mà giờ về không được. Thì tôi chắc là tất cả chúng ta ai cũng đều có cái nguyện ước đi La Van để vừa viếng thăm mẹ và vừa đồng thời cũng tận hiến đời sống của mình, đời của mình cho Đức Mẹ, dâng đời mình cho Đức Mẹ. Vì thế mà hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chúa dâng vào đền thánh, Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào đền thánh trong ngày mùng 2 Tết, ngày kính nhớ ông bà cha mẹ, và dưới tượng Đức Mẹ La Van. Chúng ta, tôi nhận thấy đối với riêng cá nhân của tôi thì thấy đó là như là một dấu chỉ rất trùng hợp, một cái sự trùng hợp mà rất hay ho, nhắc cho mỗi người chúng ta một cái ý nghĩa nào đó cho cuộc đời tận hiến của mình. Cha má của chúng ta đã muốn nhưng sau đó đã nâng đỡ và để cho chúng ta được tự do tận hiến đời mình cho Chúa. Mặc dù trong cuộc sống sau đó, từ khi mà bắt đầu cuộc đời không có em cho tới bây giờ, tôi nghĩ là mỗi người chúng ta ai ai cũng có những cái khuyết điểm của mình, cách này hay cách khác. Nhưng mà luôn luôn Chúa vẫn ban ơn cho chúng ta được canh tân. Nói đến đây tôi xin được kể một câu chuyện